sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 554 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là kỷ niệm 31 năm Đức Mẹ hiện ra tại Thánh Địa Medjugorje năm tư. Xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ tuôn đổ trên quý vị, gia đình quý vị, trên toàn thế giới, và đem lại sự bình an, yêu thương và niềm vui đến cho tất cả quý vị. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Kết tình máu mủ. Câu chuyện con người khờ khạo. Câu chuyện phép lạ của chàng chuỗi mân côi. Phần chia sẻ cảm nghiệm về quyền năng lòng thương xót Chúa của cô Joanna Đặng. Thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh. Bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Kết tình máu mủ, trích trong bản tin hiệp thông. Tục ngữ Việt Nam có câu giọt máu đào hơn ao nước lã. Máu đào là máu đỏ mang lại sự sống cho con người. Vì thế một giọt máu cũng vẫn hơn một ao nước lã. Nghĩa bóng của câu này có ý nói về sự liên kết của người trong cùng gia tộc. Có chung một dòng máu, vẫn quý hơn người ngoài. Trong trường hợp người ngoài gia tộc muốn nối kết tình nghĩa với nhau như anh em ruột thịt, thì lại có một cam kết bằng máu. Người ta thường dùng dao sạch đầu ngón tay cho máu chảy ra và áp sát hai ngón tay đang chảy máu lại với nhau để máu mình cùng hòa với máu bạn, mang hình thức như anh em cùng chung huyết thống. Dùng máu để diễn tả sự liên kết gắn bó, sống chết, chặt chẽ và thâm giao với nhau đã được các dân tộc thời xa xưa sử dụng, làm giao ước, nhất là trong thời cựu ước. Trong bài đọc xuất hành chương 24 từ câu 3 đến câu 8, cho thấy tầm quan trọng sâu xa của máu trong đời sống và nghi lễ của dân tộc Israel. Ông Môsê đã lập giao ước giữa Thiên Chúa và dân chúng bằng máu. Ông lấy một nửa phần máu, đổ vào các chậu, còn phần kia rảy lên bàn thờ, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Nửa khác rảy lên dân chúng sau khi đã nghe đọc sách luật. Họ sẽ tuân giữ những điều Thiên Chúa truyền dạy. Họ phải luôn nhớ sự ràng buộc, liên kết giữa họ và Thiên Chúa. Mối liên kết đó Thiên Chúa không bao giờ bẻ gãy vì đã được thiết lập trong máu và luôn được canh tân trong các buổi thờ phượng. Trong thời Tân Ước, máu Đức Giêsu là yếu tố nhờ đó giao ước mới cũng đã được thiết lập. Máu của người cũng là dấu chỉ sự hiệp thông mới giữa Thiên Chúa và dân Israel mới là giáo hội. Máu sắp đổ ra trong bữa ăn tiệc ly ám chỉ cái chết của Đức Chúa Giêsu trên thập giá. Cái chết của người để đền thay tội cho loài người và ban ơn cứu độ cho con người. Ngài chính là con chiên vượt qua thật con chiên lấy máu mình để cứu độ nhân loại. Theo thường lệ, mỗi khi nói tới bí tích thánh thể, chúng ta có khuynh hướng hiểu về bánh mà ít khi nghĩ về máu thánh Chúa, tức là chén cứu độ. Khi rước lễ, người ta cũng chỉ chú ý đến bánh như mình thánh Chúa Kitô, ít ai nghĩ đến ý nghĩa máu của Ngài. Nhiều người còn từ chối uống chung một chén thánh vì lý do vệ sinh. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng lời mời gọi trong đáp ca, tôi sẽ nâng chén cứu độ và kêu cầu danh Chúa trong Thánh Vịnh 115, cũng như lệnh truyền, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra vì muôn người, cũng có giá trị như này là mình ta. Đối với người Do Thái, máu là cái giá phải trả để vâng lời lề luật Chúa, nghĩa là phải dấn thân và trung thành hoàn toàn, cho dù phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Đây cũng là ý nghĩa mà người Kitô hữu bày tỏ trước mặt thế giới khi uống lấy máu thánh Chúa Kitô. Nếu không có sự trung thành và gắn bó mà chỉ uống bằng không thì họ chỉ là tín hữu giả hiệu, môn đệ rộm, thầy tu đội lốt, giống như Giuđa. Chúa Giêsu đã nêu gương vâng phục và trung thành triệt để với Đức Chúa Cha bằng cách đã thí mạng sống Ngài cho từng người, từng linh hồn và toàn thể nhân loại, chẳng còn hy sinh nào trọn vẹn hơn nữa. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Con người khờ khạo, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một cuốn phim Pháp với tựa đề Gigo đã kể lại cuộc đời cao thượng nhưng vô cùng đáng thương của một người câm tên là Gigo. Đúng như cái tên có thể gợi lên, Gigo là một người khờ khạo nhưng lại có một tâm hồn cao quý. Ngày ngày anh quét đường kiếm từng đồng xu nhỏ để mua những mẩu bánh mì vụn sống qua ngày. Nơi trú ngụ của anh là một cầu thang bẩn thỉu nằm bên dưới một ngôi nhà. Những người bạn duy nhất của anh là các chú chó và một con mèo hoang. Hằng ngày từ tiệm bánh mì đi ra, anh đều mang theo thức ăn cho chúng. Anh đi đâu chúng quấn quýt bên người đến đó. Những con thú thương anh như một người bạn, nhưng những người đồng bào của anh chỉ nhìn anh như trò đùa. Mỗi khi cần có một trận cười, người ta gọi Gigo đến cho anh uống rượu, để anh có thể nhảy múa trong cơn say và làm trò hề cho họ.
Một đêm nọ, sau khi say túy lý và làm đủ trò hề cho thiên hạ cười, Gigo đi ngả nghiêng về nhà giữa cơn mưa. Anh bắt gặp một người đàn bà và một đứa con gái nhỏ đang nằm co ro trong góc hè phố, mình mày ướt như chuột lột. Anh dìu hai mẹ con người đàn bà về nhà mình và dọn chỗ cho họ qua đêm. Trong những ngày kế tiếp, anh tìm đủ mọi cách để làm cho người đàn bà được hạnh phúc và cô bé được vui cười. Anh đưa cô bé đến nhà thờ và dùng thứ ngôn ngữ câm của mình để nói với nó về Chúa Giêsu. Một hôm, người mẹ muốn đi nơi khác vì không chịu nổi cảnh thiếu thốn trong căn nhà của anh. Người câm không biết làm gì hơn là đành phải đến hiệu bánh mì quen để đánh cắp một số tiền. Với số tiền ấy, anh có thể sắm sửa tươm tất cho hai mẹ con người đàn bà.
Thế nhưng, một hôm khi thức giấc, anh không còn thấy người đàn bà ở trong căn gác của mình nữa. Anh đưa cô bé vào sâu trong cầu thang và làm trò đùa cho nó cười. Vô tình, căn gác đổ nát sụp xuống trên anh và đứa bé. Anh vừa mang đứa bé đến nhà thờ để xin cha sở chạy chữa, thì người ta cũng phát giác ra sự mất tích của nó. Người ta chi hô lên anh là thủ phạm bắt cóc đứa bé. Cuộc săn đuổi đã làm cho anh trượt té xuống một dòng sông. Một chiếc phà chạy qua, chiếc mũ của anh trồi lên. Người ta tưởng rằng anh đã chết chìm giữa dòng sông. Sự cảm thông và thương tiếc bỗng bừng dậy. Người ta lấy chiếc mũ của anh, đặt lên một chiếc quan tài và cử hành nghi lễ tống táng. Người ta sụt sùi khóc, bao nhiêu bài điếu văn được đọc lên để ôn lại tấm lòng cao thượng của người quá cố. Nhưng từ một chòm cây trong nghĩa địa, Gigo lắng nghe tất cả, anh bật thành tiếng khóc. Khóc vì cảm thông quá muộn màng của người đồng loại, mà có lẽ cũng khóc khi nghĩ đến thân phận của anh.
Hôm nay, chúng ta bước vào tháng dành riêng để tôn kính trái tim Chúa Giê-xu. Có riêng một tháng để nhắc nhớ cho con người về tình yêu của Thiên Chúa, bởi lẽ con người không hiểu mà cũng dễ quên tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng giống như một người tình câm. Ngài làm mọi sự và tìm đủ mọi cách để cho con người hiểu được tình yêu của Ngài. Không còn ngôn ngữ nào nữa, Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết, bởi lẽ không có tình yêu nào trọng đại cho bằng mối tình của người chết vì người mình yêu. Hôm nay chúng ta bước vào tháng dành riêng để tôn kính trái tim Chúa Giê-xu. Có riêng một tháng để nhắc nhớ cho con người về tình yêu của Thiên Chúa, bởi lẽ con người không hiểu mà cũng dễ quên tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng giống như một người tình câm. Ngài làm mọi sự và tìm đủ mọi cách để cho con người hiểu được tình yêu của Ngài. Không còn ngôn ngữ nào nữa, Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết, bởi lẽ không có tình yêu nào trọng đại cho bằng mối tình của người chết vì người mình yêu. Chúng sẽ nhìn xem đấng chúng sẽ đâm thâu qua cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Con người mới có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Cái chết là ngôn ngữ cuối cùng của tình yêu, mối tình câm lặng nhất đã được bày tỏ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài cảm nghiệm với tựa đề Phép lạ của chàng chuỗi mân côi và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cha Patrick Joseph Payton là vị linh mục tông đồ của chàng chuỗi mân côi. Cha chào đời ngày 9 tháng Giêng năm 1909 tại County Mayo trong gia đình công giáo nghèo thật nghèo bên nước Ái Nhĩ Lan. Năm 18 tuổi, Patrick cùng với bà huynh là Tom sang Hoa Kỳ tìm kế sinh nhai, nhưng rồi Chúa gọi Patrick từ giã Anh gia nhập chủng viện.
Lúc gần chịu chức linh mục, thầy Patrick bỗng lâm bệnh lao phổi trầm trọng. Các bác sĩ cho biết vô phương cứu chữa. Giấc mơ linh mục trong phút chốc tan thành mây khói. Thầy Patrick chán nản, buông tay bỏ cuộc. Một vị linh mục lão thành bất ngờ đến thăm và nói với thầy: "Hãy kêu xin Đức Mẹ Maria chữa lành bệnh. Đức Mẹ là nguồn sự sống. Hãy tin tưởng nơi Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ như người mẹ thật. Hãy kiên trì van nài và tin chắc Đức Mẹ sẽ chữa lành. Đức Mẹ sẽ tỏ ra vô cùng nhân hậu với thầy. Chính vì chúng ta tin tưởng quá ít nơi Đức Mẹ, nên Đức Mẹ không ban cho chúng ta nhiều ơn." Nghe vị linh mục lão thành nói thế, thầy Patrick bỗng nhớ lại chuỗi ngày niên thiếu nơi quê hương Ái Nhĩ Lan thân yêu. Thầy cũng nhớ đến liều thuốc thần, hiền mẫu, thầy vẫn dùng trong cơn gian nan khốn khó. Đó là chàng chuỗi mân côi. Cứ chiều đến, cả gia đình tụ họp và cùng nhau sốt sắng lần hạt mân côi. Giờ đây, vì hết hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị trần gian, thầy Patrick hướng về trời cao và kêu van hiền mẫu Maria, thiên quốc, qua tràn chuỗi mân côi, và thầy được lành bệnh thật.
Năm 1941, lúc thầy 32 tuổi, thầy Patrick hân hoan lãnh thiên chức linh mục trong dòng thánh giá. Từ đó cha xác tín rằng thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình, gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất. Có lần cha Patrick nói với danh ca Bing Crosby rằng, tôi đạt đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ Maria là nhờ lần hạt mân côi. Chính chàng chuỗi mân côi dạy tôi phải đặt tin tưởng nơi Đức Mẹ Maria. Vì thế, để tỏ lòng ghi ơn chàng chuỗi mân côi, tôi quyết định dâng hiến trọn đời tôi để cổ võ mọi người yêu thích việc lần hạt mân côi. Nếu mọi người đáp lời tôi kêu gọi, mỗi ngày dành ra thời gian ngắn, rồi cả gia đình cùng nhau lần hạt mân côi, thì tôi có thể bảo đảm rằng các tổ ấm đó sẽ trở thành vườn địa đàng.
Cha Patrice Payton hiến toàn thân cho việc cổ võ các tín hữu đọc kinh mân côi. Cha khởi xướng chiến dịch Family Rosary Cuse. Cha mong muốn có 10 triệu gia đình công giáo cũng như không công giáo đọc kinh mân côi. Tháng 10 năm 1991, 8 tháng trước khi từ trần, cha Patrice Payton còn cổ động chiến dịch quyên góp cho 1 triệu chuỗi mân côi cho các tín hữu ở Nga và các nước cựu Cộng sản Đông Âu. Cha Patrice Payton qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1992 tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. 9 năm sau, ngày 1 tháng 6 năm 2001, Đức Hồng Y Tin Patrice O'Malley, Tổng giám mục Boston, bang Massachusetts, khởi sự án xin phong thánh cho cha Patrice Payton. Cho đến giữa tháng Giêng năm 1933, đã có 670.000 chuỗi mân côi khởi sang các nước thuộc khối Liên Xô, trước khi và phân phát cho các tín hữu qua trung gian các cơ quan cứu trợ và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Ngoài ra, 330.000 chuỗi mân côi khác cũng được gửi sang các nước thuộc miền Đông Âu và Trung Âu. Vì chiến dịch vượt quá mức tiêu ấn định ban đầu, ban tổ chức quyết định lạc quyên thêm 1 triệu chuỗi mân côi để gửi cho các tín hữu công giáo, các nước cựu Cộng sản. Ngược dòng thời gian, chiến dịch đọc kinh mân côi do cha Patrice Payton cổ động đã mang lại kết quả không ngờ.
Cứu dân tộc Brazil thoát nạn Cộng sản vô thần. Brazil là quốc gia rộng lớn, có diện tích hơn 8 triệu rưỡi cây số vuông, tức là chiếm phân nửa diện tích Nam Mỹ. Đầu thập niên năm 1960, Brazil có gần 80 triệu dân. Con số này hiện đang tăng gấp đôi, và số tín hữu công giáo chiếm đến 88%. Vào đầu thập niên 1960, cha Payton đã cổ động được tại thủ đô Rio de Janeiro gần 2 triệu tín hữu công giáo gia nhập phong trào đọc kinh mân côi. Đây cũng là thời kỳ chính trường Brazil dao động mạnh vì bị khủng hoảng và vì những hoạt động phá rối của Đảng Cộng sản. Bất cứ nơi đâu có nghèo đói, có bất công, thì tức khắc Cộng sản lợi dụng nhảy vào ngay để tuyên truyền chủ nghĩa xã hội giả dối và hứa hẹn thiên đàng cho người dân. Đó cũng là trường hợp xảy ra tại Brazil. Từ năm 1961, Brazil sống dưới quyền cai trị độc tài của ông João Goulart. Ông này muốn chính thức áp đặt ý thức hệ Cộng sản vô thần trên quốc gia. Hiểu rõ ý đồ gian ác của ông, các thành viên phong trào đọc kinh mân côi trong gia đình quyết tâm dùng tràng chuỗi mân côi để ngăn chặn hiểm họa Cộng sản vô thần.
Đảng Cộng sản Brazil vừa khinh thường vừa chế nhạo chiến dịch. Làm sao mà kinh mân côi lại có thể chặn đứng được làn sóng vô thần đang lan nhanh và lan rộng? Đầu năm 1964, Đảng Cộng sản chuẩn bị nhóm đại hội tại Belo Horizonte. Theo chương trình dự định thì đây là kỳ đại hội quan trọng, quyết định tương lai sống còn của đất nước Brazil. Nhưng rồi biến cố bất ngờ xảy ra. Vào chính ngày khai mạc đại hội Đảng Cộng sản, hàng trăm ngàn người dân Brazil tay cầm tràng chuỗi mân côi, tuôn ra đầy đường. Họ cùng nhau đọc lớn kinh mân côi, xong họ tiến vào xâm chiếm trong và ngoài phòng họp, nơi sẽ diễn ra đại hội. Mấy giờ trước khi đại hội bắt đầu, các đảng viên Cộng sản đã không thể nào vào được phòng họp. Kỳ đại hội Đảng Cộng sản Brazil năm đó bị thất bại ê chề. ông lão Gola cùng với đồng bọn cán bộ cộng sản phải bỏ trốn ra hải ngoại. Nhờ thế mà nước Brazil rộng lớn thoát được ách cộng sản vô thần, thoát khỏi một chủ nghĩa xã hội gian trá chỉ mang đến khốn khổ và nghèo đói cho dân, cho nước. Và dĩ nhiên, mọi người dân Brazil đều biết rõ, đây là phép lạ của tràng chuỗi mân côi.
Sau đây xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm của cô Joanna Đặng từ tiểu bang Washington State, đã điện thoại xuống Radio Giờ Của Mẹ để chia sẻ về quyền năng lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với một linh hồn hấp hối. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Ông Jerry á, ông không bao giờ đi bao giờ đi lễ bao giờ, không bao giờ bước chân vào nhà thờ trừ khi một lần lấy chỉ đó là vào ngày đám cưới của chị vào nhà thờ thôi. Còn một chục năm lấy chỉ là ông cứ chở chị tới nhà thờ xong ông về, ông tới ông đón vậy rồi không bao giờ bước chân vào nhà thờ. Thành tới hồi ông bị bệnh ung thư á, ông yếu lắm rồi, chứ ông quyết định ông theo đạo Công giáo, vợ của ông cũng là Công giáo, làm phép đầy đủ cho ông là tại vì ông đang trong tình trạng cũng hơi nguy ngập, không có đợi được lâu cho nên cho làm đầy đủ phép chi thích cho ông, xong mà ông cũng khỏe khỏe chút. Nhưng mà sau này vô vào trong cái nhà thương nằm của AV Hospital để chữa như chờ chết hả? Họ lần đó thì họ cũng có hội này hội kia tới đọc kinh cầu nguyện. Xong rồi chị này chỉ gọi con tới, chị gọi ông ấy, xong tốn đó tụi con rủ thêm một chị nữa đi với con đọc lòng thương xót cho ông. Thì lúc mà con tới thì con thấy có gia đình của ông ở đó, thì mình cũng thấy hơi ngại là tại vì họ nhìn mình với cặp mắt họ không có welcome mình đâu. Thì con được biết là họ cũng bỏ nhà thờ lâu rồi. Vợ thì có đạo Công giáo, nhưng mà ông thì chưa bao giờ theo đạo. Mà bà vợ bà cũng bỏ đạo lâu rồi, mấy chục năm, con cái cũng chẳng đi nhà thờ, cũng chẳng biết cầu nguyện là gì luôn. Tụi con vô thì ngồi trước thì con nói cầu nguyện, thì bắt đầu mình đọc lòng xót Chúa, cầu nguyện cho ổng. Mà bắt đầu bắt kinh lên, cái cô cháu ngoại có đuổi tụi con ra, cô hét lên, cô la lên, cô kêu là chết ao đi. Còn đi thầm thỉ, con lúc đó con thầm thỉ con nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa không cổ đau đi, để cho Chúa không cổ đau rồi Chúa mở lòng họ ra để họ lắng nghe lời cầu nguyện rồi mà họ trở về cùng với Chúa rồi đó. Con chỉ biết là cái chuỗi con đọc tới lần chuỗi thứ tư á, họ bắt đầu họ khóc rồi. Thời thường thường con đọc lòng thương xót Chúa thì con không có ai á, thì con muốn né, con không cho muốn ai biết con là giang tay hay là làm những chuyện gì trong lúc mình cầu nguyện. Nhưng mà trước mặt mọi người con không dám làm, mình không nghe tiếng được, nhưng mà mình có giống như có một lời giống như trong lòng mình thúc đẩy mình, con giang tay ra đi. Xong con nói là không được, nhưng mà con nghĩ là mẹ nói chuyện với con. Con nói không nè, không muốn giang tay trước mặt mọi người như vậy, người ta sẽ còn thánh thiện hay là gì đó không được, con không muốn làm như vậy. Tới cái lần chuỗi thứ ba đó là cứ nói con thúc đẩy con giang tay. Thế là con giang tay thì cái lúc đó thì con chỉ biết là họ gào mạnh hơn nữa, họ khóc mà họ gào lên nữa, rồi con nghe thì ông cũng hét nhưng mà con cũng không để ý tới. Lúc đó con nhắm mắt, con chỉ chú tâm vào con khóc, mà trong cái lúc đó con khóc thì con bị trào dâng lên giống như mình nhìn thấy tội lỗi của mình làm Chúa buồn. Mà con cứ vẫn tiếp tục con cầu nguyện như vậy nhá, thì con không có để ý. Nhưng mà sau đó nó mình đặt xong xuôi hết rồi đó, thì là chị vợ chỉ nói là chưa bao giờ mà ông khóc như vậy á. Mà vợ của ông cả nhà đó ôm nhau khóc, khóc mà họ khóc một cách mà họ khóc sung sướng á. Họ cứ kêu beautiful, beautiful mà con không biết. Nhưng mà chính ông Jerry á, ông nói là ông nhìn thấy Chúa với mẹ. Ông cứ nói là it's so beautiful mà. Lúc mà chị vợ thì chị không biết, chị để tay, chị vuốt ông, chị tưởng. Tại vì ông nằm ông kiệt quệ rồi, ông không ngồi đợi được mà ông cứ gán ống chôm dậy để xong rồi mà chỉ lại lấy tay chỉ vuốt ngực ông xuống rồi ông khom ra ông đừng có khóc. Thì chị không có hiểu được ông lúc đó ông như thế nào, nhưng mà ông đẩy chị ra, ông cứ push chị ra, ông kêu là đi ra chỗ khác đi, cái áo ra để cho ông nhìn, để cho ông nhìn it's so beautiful. Lúc thì ông kêu là she, lúc thì ông kêu là he vậy đó. Thì sau đó thì ông nói là ông được nhìn thấy Chúa cái này. Lần thứ hai á, con mang cái cốt hài cốt của ông về bên lại cho gia đình của ông bên Cali, ở bên Cali á, gia đình á, để mà cho ông, cho con cái của ông được dự tang lễ. Tại vì mình thiêu rồi à, cái chỗ mà nghĩa trang quân đội á, xong rồi tụi con về bên đó, tụi con bên đó thì có làm lễ. Nhưng mà cái trục trặc còn con của mình, còn việc làm của mình nữa, nên con nói với người ta là con phải đi sau lễ 7 giờ, xong rồi con phải vô bác là airport để con stand by đi về. Xong rồi người ta cũng disappoint là người ta muốn thích tụi con ra ngoài xe để đi ăn răm giữa này nọ. Thôi đợi sau lễ đi xong rồi mình cầu nguyện đi coi thánh ý Chúa có muốn tôi ở lại hay không, cho tôi về cho một ít thì đi về. Thì thế là con vô nhà thờ thì con cầu nguyện, con xin Tự nhiên cái lúc đó con nhớ tới cái chuyện cái bông ở chỗ lúc mà con làm á, con cũng ngửi được cái mùi bông của cái oriental, nó gọi là oriental lily á, chỉ có xung quanh con thôi. Xong hồi mà con cũng ngửi thấy, con nhớ tới cái mùi đó. Cái con nói với mẹ, chú là cho con ngửi, nếu mà chú với mẹ đồng ý cho con ở lại á, thì bỏ cái việc của con ở bên kia á, mà chuyện chú sắp xếp cho con được á, thì chú với mẹ cho con ở lại, cho con ngửi được cái mùi cái bông hồng của cái bông, không phải bông hồng mà bông oriental lily. Xong con đi lễ cầu nguyện xong con cũng chẳng thấy, thì con cũng nghĩ là không được. Tự nhiên trong lòng con cũng hiểu được là không có ở lại, xin người ta chở con về ngoài airport. Trong lúc mà ở ngoài airport như mày á, xong tự nhiên có cái mùi oriental lily đó so strong ở lòng con. Xong con hỏi cái cô mà đi với con, cô có ngửi thấy mùi gì không? Cô nói là có. Xong cô cũng nói là cô ngửi thấy cái mùi bông như vậy. Con ngửi thấy cái mùi bông nó strong, mà con cũng không có nghĩ tới cái ngày hôm qua con cầu nguyện. Trong lúc mà mình đi như vậy, cái mùi đó cũng đi theo, mùi bông cứ đi theo mình. Xong rồi con lấy đại cái số mình qua, con gọi con hỏi là khi cái người con gái nói cho con nghe đó, là cô đã cố không có đi nhà thờ nữa đó, cố nói cho con nghe là tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố của tôi khóc như vậy đó, mà nó làm cho tôi cảm thấy rất là động. Tôi biết là ông nhìn thấy cái gì mà tôi không được nhìn thấy, mẹ của cô cũng nhìn thấy, tất cả mọi người trong phòng không ai nhìn thấy hết. Nhưng mà chị biết là lúc mà con quỳ giang tay, thì bà nói là how can you quỳ so long, nguyên cái song của divine mercy nó long như vậy mà tại sao con giang tay được lâu như vậy. Em nói tôi cũng biết, tôi chỉ biết mà có ai thúc đẩy tôi giang tay ra cho nên tay tôi nó giữ được như vậy thôi, thì tôi nghĩ là chắc là ơn Chúa cho tôi thôi, chứ tôi cũng không nghĩ là tôi giang tay lâu được. Đã kêu cái cô con gái của nó là he look, his eye look above you and he just keep cry out loud, he look above you. Lúc đó, lúc mà cô vợ kể cho con thì tại vì con cũng tin, nhưng mà con không có thật sự con tin lắm. Mình tin nhưng mà tự nhiên mình chưa được chứng kiến cho nên cái tin, niềm tin của mình nó khác. Nhưng mà cái lúc mà con gái của ông kể, con cảm thấy tự nhiên con tin hoàn toàn luôn. Và tại vì cái người này bỏ nhà thờ không tin Chúa bao nhiêu năm nay rồi mà chính thật giờ cổ ngồi của nó.
Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ: bà Nghiêm Trần và bà Ruột Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý ân nhân trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những chuỗi kinh lòng thương xót và kinh mân côi. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bên Việt Nam: ông bà Bảo Trần 100 đô, bà Nghiêm Trần 100 đô. Như vậy quỹ có là 200 đô và chúng tôi đã đưa cho hội bảo trợ nữ tu 200 đô để giúp cho tu hội Thiên Phúc của Sơ Mai Thanh để nuôi các cháu mồ côi. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.